Sách Hiểu biết về cuộc chiến đức tin, tác giả Kenneth Hagin, dịch giả Ngô Minh Hòa, chương 4. Hiểu biết về đặc quyền hợp pháp của chúng ta đối với danh Giê-xu. Hãy vì đức tin mà chiến đấu anh dũng. Ti-mô-thê nhất đoạn 6 câu 12. Nếu có một cuộc chiến đối với đức tin, thì phải có những kẻ thù của đức tin. Và như đã nói trước đây, kẻ thù nguy hiểm nhất đối với đức tin là thiếu hiểu biết lời Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết, đức tin đến bởi việc nghe, và nghe là do lời Đức Chúa Trời. Roma đoạn 10 câu 17. Bạn thấy rõ là thiếu hiểu biết lời Chúa là ngăn trở lớn lao nhất đối với đức tin. Trong trường hợp của tôi, ngay sau khi tôi khám phá ra những gì lời Chúa nói về một chủ đề nào đó, đức tin tôi không còn bị ngăn trở nữa. Điều gì nhất trong đời sống tôi mà đã ngăn trở đức tin của tôi chính là thiếu hiểu biết lời Chúa. Ngay khi tôi nhận sự hiểu biết lời Chúa, sự thiếu hiểu biết của tôi được sửa sai và đức tin tôi mang lại kết quả. Điều này cũng đúng đối với bạn. Chúng ta đang nghiên cứu 6 ngăn trở quan trọng đối với đức tin. Ngăn trở thứ tư mà chúng ta sẽ xem xét trong chương này là thiếu hiểu biết về quyền lợi hợp pháp của chúng ta để dùng danh Giê-xu. Không hiểu biết về quyền lợi hợp pháp để dùng danh Giê-xu khiến chúng ta bị trói buộc và tạo ra cái cảm giác yếu đuối trong chúng ta. Nhưng bởi biết danh Giê-xu làm gì, chúng ta sẽ đánh bại Sa-tăng và hưởng được sự đắc thắng luôn luôn. Thật kỳ diệu, danh Giê-xu thuộc về hội thánh, danh Giê-xu thuộc về mỗi một tín hữu, ngay cả tín hữu yếu đuối nhất của hội thánh. Chúng ta hãy khám phá ra những gì lời Chúa nói về Giê-xu và danh Ngài. Lúc đó, lời Chúa sẽ gây dựng đức tin trong tâm linh chúng ta, trong tấm lòng chúng ta và trong con người bề trong của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu với Hebrew chương 1. Đoạn Kinh Thánh này nói về Chúa Giê-xu bởi vì Kinh Thánh nói, con là phản ảnh của vinh quang Ngài, là dấu ấn của bản thể Ngài. Hebrew đoạn 1 câu 3. Chúa Giê-xu là phản ảnh của vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình ảnh thấy được của thân vị Đức Chúa Trời. Ngài chính là ánh sáng chói lọi của Đức Chúa Cha. Hebrew đoạn 1 từ câu 3 đến câu 7. Con là phản ảnh của vinh quang Ngài, là dấu ấn của bản thể Ngài. Dùng lời quyền năng mình, Ngài duy trì vạn vật. Sau khi hoàn thành cuộc thanh tẩy tội lỗi, con Ngài ngồi bên đấng tôn kim trên các tầng trời. Con Ngài cao quý hơn các thiên sứ, như danh vị con thừa hưởng cũng cao hơn danh vị của các thiên sứ vậy. Vì có bao giờ một thiên sứ nào được Đức Chúa Trời bảo, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sinh ngươi, hoặc ta sẽ làm cha người và người sẽ làm con ta. Lại nữa, khi đưa con trưởng nam vào trần gian, Đức Chúa Trời phán, tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời hãy thờ lạy con. Nói về thiên sứ, Ngài bảo, Ngài sáng tạo các thiên sứ như trận gió và các đầy tớ Ngài như ngọn lửa. Bây giờ, chúng ta hãy đọc Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 19 đến câu 23. Hãy để thì giờ suy ngẫm những câu Kinh Thánh này. Hãy suy nghĩ về những câu này. Hãy tiêu hóa những câu này cho đến khi nó trở thành một phần trong tiềm thức của bạn. Nếu bạn để thì giờ suy ngẫm lời Chúa sẽ mang lại kết quả cho bạn. Nhưng nếu bạn chỉ đọc qua loa những câu Kinh Thánh này và để nó vụt khỏi bạn, thì nó sẽ không có nghĩa lý gì đối với bạn và cũng không hoàn tất được điều gì cho bạn. Ê-phê-sô đoạn 1, từ câu 19 đến câu 23. Và thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài dành cho anh chị em, là những người tin, theo như năng lực mạnh mẽ của Ngài hành động. Đây là năng lực Ngài tác động trong Chúa cứu thế, khiến con Ngài sống lại từ trong kẻ chết, ngự trị bên phải Đức Chúa Trời trên các tầng trời, trỗi hơn mọi giới lãnh đạo, thẩm quyền, năng lực và thống trị, vượt trên mọi danh hiệu được tôn xưng trong đời này và đời sẽ đến nữa. Đức Chúa Trời đã bắt vạn vật phục dưới chân Chúa cứu thế, lập Ngài đứng đầu trên mọi sự, làm đầu hội thánh. Hội thánh chính là thân thể Ngài và là sự đầy đủ trọn vẹn của đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài. Philip đoạn 2, từ câu 8 đến câu 11. Ngài đã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thay tập tự. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu, để khi nghe đến danh của Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Bản dịch Rotherham của Philip, đoạn 2, câu 10, dịch: Hầu cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất đều quỳ xuống. Điều này có nghĩa là thiên sứ, con người và tà linh đều phải phục dưới danh Giê-xu. Hãy lưu ý trong Philip đoạn 2, câu 8 và câu 9 nói rằng ấy là sau khi Chúa Giê-xu sống lại mà Ngài được ban cho danh Ngài. Chính là sau khi Ngài sống lại mà Đức Chúa Trời mới tôn cao Chúa Giê-xu. Danh Chúa Giê-xu thuộc về Hội Thánh. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét câu hỏi này. Tại sao danh này được ban cho Chúa Giê-xu? Trong các câu này, Kinh Thánh đều nói Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu sống lại và ban cho Ngài một danh vượt trên mọi chủ quyền và mọi thế lực. Kinh Thánh cũng nói Đức Chúa Trời đã tôn cao Giê-xu và đặt Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, vượt trên mọi chủ quyền và mọi thế lực. Tại sao danh này được ban cho một quyền hạn và thẩm quyền như thế? Có phải danh này được ban cho vì ích lợi Chúa Giê-xu không? Không. Trong suốt 2000 năm, kể từ khi Chúa Giê-xu sống lại và Thần Thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, Chúa Giê-xu không dùng danh đó một lần nào. Kinh Thánh không có gợi ý nào rằng chính Chúa Giê-xu đã dùng danh đó. Ngài không cần phải dùng danh đó. Chúa Giê-xu bây giờ cai trị mọi vật bởi lời Ngài, vì Ngài hiện giờ ngang hàng với Đức Chúa Trời. Đó là điều tôi muốn bạn thấy. Cứ mỗi lần danh Chúa Giê-xu được đề cập trong Kinh Thánh, chúng ta thấy danh Chúa Giê-xu được ban cho để Hội Thánh dùng tới. Mỗi lần đề cập đến việc dùng danh hoặc nhân danh Giê-xu là nói đến Hội Thánh. Nhằm mục đích nghiên cứu, chúng ta hãy liên kết những câu này với danh Giê-xu. Hebrews đoạn 1, câu 4: Con Ngài cao quý hơn các thiên sứ, như danh vị con thừa hưởng cũng cao hơn danh vị của các thiên sứ vậy. Ê-phê-sô đoạn 1, từ câu 19 đến câu 21: Và thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài dành cho anh chị em, là những người tin theo như năng lực mạnh mẽ của Ngài hành động. Đây là năng lực Ngài tác động trong Chúa Cứu Thế, khiến con Ngài sống lại từ trong kẻ chết, ngự trị bên phải Đức Chúa Trời trên các tầng trời, trỗi hơn mọi giới lãnh đạo, thẩm quyền, năng lực và thống trị, vượt trên mọi danh hiệu được tôn xưng trong đời này và đời sẽ đến nữa. Philip đoạn 2, câu 9 và câu 10: Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu, để khi nghe đến danh của Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống. Chúng ta cần thấy rằng danh Giê-xu thuộc về Hội Thánh. Ê-phê-sô đoạn 1, từ câu 21 đến câu 23: Trỗi hơn mọi giới lãnh đạo, thẩm quyền, năng lực và thống trị, vượt trên mọi danh hiệu được tôn xưng trong đời này và đời sẽ đến nữa. Đức Chúa Trời đã bắt vạn vật phục dưới chân Chúa Cứu Thế, lập Ngài đứng đầu trên mọi sự, làm đầu Hội Thánh. Hội Thánh chính là thân thể Ngài, là sự đầy đủ trọn vẹn của đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài. Danh Giê-xu thuộc về Hội Thánh, thân thể của Chúa. Cô-rinh-tô nhất, đoạn 12, câu 27 và câu 28: Vậy anh chị em là thân thể của Chúa Cứu Thế, và mỗi người là một phần của thân thể ấy. Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh trước nhất là sứ đồ, thứ hai là tiên tri, thứ ba là giáo sư, thứ đến là người làm phép lạ, rồi đến người chữa bệnh, người giúp đỡ, người quản trị, người nói tiếng lạ. Trong câu 27, Kinh Thánh nói, anh em là thân thể của Chúa Cứu Thế, và ngay trong câu kế tiếp, thân thể Chúa Cứu Thế được gọi là Hội Thánh. Trong Kinh Thánh, mỗi lần đề cập đến việc dùng danh Giê-xu là đề cập đến việc Hội Thánh là thân thể Ngài dùng đến. Danh ấy được ban cho Chúa Giê-xu để thân thể Ngài là Hội Thánh có thể dùng nó. Nên danh mà vượt trên hết mọi danh là thuộc về tôi và thuộc về bạn. Chúng ta cần nhận biết rằng, theo lời Chúa, danh đó đã thuộc về chúng ta một cách hợp pháp. Vậy chúng ta sẽ làm gì đối với danh này? Dùng đúng cách danh của Chúa Giê-xu. Hãy nhớ những bài thánh ca trước đây chúng ta thường hát. Hỡi những con người đau khổ và bất hạnh, hãy mang danh Giê-xu theo mình luôn. Nhưng chúng ta không phải vậy. Bài thánh ca này không mô tả hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu được. Chúng ta không phải là những con người đau khổ và bất hạnh. Chúng ta thuộc về vua của các vua. Cũng có một bài thánh ca khác có ý này. Đây con lang thang như tên ăn mày sáng nắng chiều mưa. Thứ nhất, chúng ta không phải là những tên ăn mày. Kinh Thánh nói chúng ta là người thừa kế của Đức Chúa Trời và đồng thừa kế với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ hai, chúng ta không lang thang. Chúng ta biết đích xác chúng ta là ai và chúng ta sẽ đi đâu. Ngợi khen Chúa, một lý do nữa đức tin chúng ta bị ngăn trở trong Hội Thánh Chúa là vì một số bài thánh ca của chúng ta có những lời vô tín. Hội Thánh Chúa đã hát nhiều bài thánh ca không đúng Kinh Thánh. Chúng ta đã hát các bài này lâu năm rồi, nên chúng ta nghĩ các bài hát này là chân lý. Một số bài một nửa là Kinh Thánh, một nửa là cảm tín và còn lại là vô tín. Nhưng chung quy lại, các bài hát này không phải là chân lý, lời Chúa mới là chân lý. Chúng ta cần dừng lại để suy nghĩ về ảnh hưởng của những bài thánh ca mà chúng ta đã hát trên đời sống thuộc linh của chúng ta. Đó là rắc rối đối với con người chúng ta. Chúng ta chỉ hát theo một cách mù quáng mà không suy nghĩ gì cả. Chúng ta cũng làm tương tự với danh Chúa Giê-xu. Chúng ta không nhận biết tầm quan trọng đầy đủ của danh Giê-xu. Tôi nghĩ một số người cho rằng Cơ Đốc nhân nói danh Chúa như cái bùa hộ mệnh, đọc như câu thần chú hay như chiếc đũa thần. Nhưng danh Giê-xu không vận hành theo cách đó. Danh Giê-xu được ban cho để chúng ta dùng, nhưng chúng ta có thể mang theo mà không bao giờ dùng tới. Nhưng nếu chúng ta không dùng, danh Giê-xu không có nghĩa lý gì đối với chúng ta hoặc không làm gì cho chúng ta cả. Danh Giê-xu đã được ban cho Hội Thánh là vì ích lợi cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã ủy thác danh đó cho Hội Thánh. Ngài đã ký thác danh Giê-xu để từ đó Hội Thánh có quyền rút ra để đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Philip đoạn 4 câu 19. Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn thấy đó, danh này, danh kỳ diệu này, danh của Chúa Giê-xu đã có trong nó sự đầy đủ của ba ngôi Đức Chúa Trời. Danh Giê-xu có trong nó tất cả sự giàu có của cõi đời đời. Danh Giê-xu có trong nó mọi uy quyền và quyền năng trên mọi quyền lực của tối tăm. Và danh đó thuộc về chúng ta. Cầu nguyện trong danh Giê-xu. Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu thể nào Chúa Giê-xu phán chúng ta có thể dùng danh Ngài. Chúa Giê-xu phán trong Giăng đoạn 16, câu 23 và 24 rằng Hội Thánh, thân thể của Chúa Cứu Thế, có quyền dùng danh đó để đến trước Cha dùng danh Ngài trong sự cầu nguyện. Giăng đoạn 16, câu 23 và 24. Ngày ấy, các con không còn phải hỏi ta điều gì. Thật vậy, ta bảo các con, điều gì các con nhân danh ta cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho. Cho đến bây giờ, các con chưa hề nhân danh ta cầu xin điều gì cả. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được để các con hưởng trọn niềm vui. Chúa Giê-xu phán điều này cho các môn đồ Ngài, trước khi Ngài lên thập tự giá. Ngài bắt đầu bằng nhóm từ ngày ấy. Ngài không nói với họ chính thời kỳ các môn đồ đang sống. Không, Chúa Giêsu nhìn về thời kỳ sắp tới. Chúa Giêsu đang trông đợi ngày ấy, sau khi Ngài đã lên thập tự giá, chịu chết, chịu chôn, sống lại từ kẻ chết, thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Ngày ấy là thời kỳ chúng ta hiện đang sống bây giờ. Ấy là thời kỳ của giao ước mới, thời kỳ tân ước. Chúa Giêsu phán, ngày ấy, các con không còn phải hỏi ta điều gì. Điều gì các con nhân danh ta cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho. Lời hứa này là một trong những lời tuyên bố kỳ diệu nhất ra từ miệng Chúa Giêsu. Câu Kinh Thánh này là một lời hứa quan trọng được ban cho Hội Thánh liên quan đến những quyền lợi của chúng ta trong sự cầu nguyện. Chúa Giêsu nói tiếp bằng từ đến bây giờ. Đến bây giờ các con chưa từng nhân danh ta cầu xin gì. Giăng đoạn 16 câu 24. Đến bây giờ tức là cho đến lúc này, hay cho đến thời điểm này. Bạn thấy đó, khi Chúa Giêsu còn ở trên đất này, thì không ai nhân danh Ngài mà cầu nguyện với Cha. Chỉ sau khi Chúa Giêsu chịu chết, chịu chôn, sống lại, khi Ngài thăng thiên và ngồi bên hữu Chúa Cha, thì quyền năng và uy quyền trong danh đó đã được ban cho Ngài. Và Chúa Giêsu phán, đến bây giờ các con chưa nhân danh ta cầu xin gì, hãy cầu xin. Ngợi khen Chúa, Ngài bảo chúng ta hãy cầu xin, thì các con sẽ nhận, để niềm vui các con được trọn. Quyền lợi của chúng ta đối với danh Giêsu. Chúa Giêsu phán rằng, các tín hữu, hội thánh Chúa, bạn và tôi có quyền để đến với Cha trong danh Giêsu. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, chúng ta phải dùng danh Ngài trong sự cầu nguyện. Cũng hãy để ý trong Giăng đoạn 16, câu 23 và 24, là Chúa Giêsu không đề cập đến đức tin hay tin. Ngài không nói, nếu các con tin, thì Cha sẽ ban cho các con điều các con cầu xin. Hoặc, nếu các con có đức tin, thì Cha sẽ ban cho các con điều các con cần. Không. Chúa Giêsu phán, bất cứ điều gì các con cầu xin Cha trong danh ta, thì Ngài sẽ ban cho các con. Bạn thấy đó, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta danh Ngài. Nó thuộc về chúng ta để chúng ta dùng một cách hợp pháp. Và cái gì thuộc về chúng ta thì không cần đức tin mới dùng được. Nói cách khác, tôi có thể lái chiếc xe. Xe hơi là của tôi có chìa khóa xe đó. Tôi không cần đức tin để mở chìa khóa cho nó nổ xe và chạy. Tôi chỉ sử dụng những gì của tôi. Mỗi khi tôi muốn lái xe, tôi không cần phải trình dâng nhu cầu cầu nguyện. Nhờ Hội Thánh cầu nguyện cho tôi, để tôi có đức tin cho nổ máy chạy xe về nhà. Không, xe này là của tôi chỉ đơn giản sử dụng những gì thuộc về tôi. Danh Giêsu cũng tương tự, nó đã thuộc về bạn. Danh Giêsu đã ban cho để Hội Thánh dùng, hãy sử dụng những gì thuộc về bạn. Khi bạn được sanh lại trong gia đình Chúa, đặc quyền và đặc lợi để dùng danh Giêsu trở thành của bạn. Cần đức tin để bước vào gia đình của Chúa bởi vì nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8. Nhưng một khi bạn được sanh lại trong gia đình Chúa, mọi sự Chúa Giêsu đã mua và đã trả giá, mọi sự Ngài đã mua chuộc, tự động thuộc về bạn bởi vì bạn ở trong gia đình Đức Chúa Trời. Hãy xem các cơ đốc nhân xác thịt tại Côrintô. Phao-lô gọi họ là xác thịt hay là hạng cơ đốc nhân để thể xác cai trị. Phần lớn chúng ta đều nghĩ rằng các tín hữu Côrintô này sẽ nhận được gì từ Chúa bởi vì họ xác thịt. Tuy nhiên, Phao-lô nói với họ, mọi sự đều thuộc về anh em, và anh em thuộc về Chúa cứu thế. Côrintô nhất đoạn 3, câu 21 và 23. Hãy dùng những gì thuộc về bạn. Mọi sự đều thuộc về anh em. Hãy để ý Kinh Thánh không nói mọi sự sẽ thành của anh em. Mọi sự thuộc về bạn rồi. Bây giờ, bạn có bổn phận dùng những gì thuộc về bạn. chúng ta có thể thấy trường hợp này trong câu chuyện người con trai hoang đàn, Luca đoạn 15, từ câu 11 đến câu 32. Có nhớ người anh cả đi làm ruộng trở về không? Anh ta nghe tiếng nhạc và tiếng nhảy múa mừng rỡ, bởi vì cả nhà đang ăn tiệc. Anh hỏi một số người đầy tớ chuyện gì xảy ra, và người ta cho anh hay. Em của anh, đứa con hoang đàn, đã về nhà, và cha anh đãi tiệc vui mừng cho cậu em. Cha đã mặc áo cho cậu, mang giày cho cậu, và đeo nhẫn cho cậu, và giết bò con làm tiệc vui mừng cho cậu em. Người anh cả nổi giận về chuyện này và không chịu vào ăn tiệc, nên người cha phải ra mời anh vào. Nếu người con hoang đàn đó là tượng trưng cho tội nhân hay con người sa ngã, và người cha là tượng trưng cho Đức Chúa Trời, thì người anh cả là tượng trưng cho cơ đốc nhân không đi hoang, và người cha ra mời anh vào để ăn tiệc thì người anh cả nói: "Không, con không vào. Con đã hầu việc cha trung tín bao nhiêu năm nay. Con chưa hề bỏ nhà cha đi. Con không đốt tiền trong tội lỗi, nhưng cha lại không đãi tiệc cho con. Cha chưa bao giờ giết con bò nào về cho con xơi. Cha chưa bao giờ cho con mời các bạn bè về ăn tiệc." Và người cha trả lời: "Con ơi, hết thảy của cha là của con." Luca đoạn 15 câu 31. Lạ thật, nhưng câu kinh thánh đó thường bị lãng quên. Điều mà phần lớn nhiều cơ đốc nhân cầu nguyện thì đã thuộc về họ rồi, nếu họ biết cách chiếm hữu qua danh Chúa Giêsu. Đôi khi các cơ đốc nhân này giống người anh cả, những người sa ngã hay tội nhân có thể gia nhập và trở nên công chính trước mặt Chúa và được phước vì chiếm hữu ngay những gì thuộc về họ trong Chúa cứu thế. Còn các cựu tín đồ theo Chúa lâu năm lại nổi giận về chuyện này. Tôi nhớ một trường hợp nọ liên quan đến vấn đề này. Hai phụ nữ thuộc phái giám lý đã đến buổi nhóm mà chúng tôi tổ chức tại Hội Thánh Ngũ Tuần. Các bác sĩ đã tuyên bố hai người phụ nữ này chỉ còn 6 tháng nữa để sống. Người phụ nữ này được đem đến buổi nhóm và rồi người ta đem bà ra khỏi buổi nhóm. Bà không được chữa lành ngay tức thì, nhưng trong 2 ngày nghe lời Chúa giảng, mọi triệu chứng đã rời khỏi thân thể bà, và bà tự bước vào buổi nhóm. Tôi gặp bà 10 năm sau đó, và bà vẫn được chữa lành hoàn toàn. Còn người phụ nữ kia là người mẹ chồng của chị kia, bị đột quỵ 2 lần và hiện ngồi trên xe lăn, cũng được chữa lành tức thì và bước ra khỏi xe lăn. Sau buổi nhóm, một trong những phụ nữ trong Hội Thánh Ngũ Tuần đến với tôi, vừa khóc vừa nói: "Anh Hagin ơi, xin cho tôi biết, sao mà Chúa chữa lành 2 phụ nữ theo giám lý mà Ngài lại không chữa lành cho tôi?" Hàm ý, bà là tín đồ Ngũ Tuần DG. Họ chưa có nhận Thánh Linh, họ không nói tiếng lạ, còn tôi đã nói tiếng lạ rồi, mà sao Chúa không chữa lành tôi? Cố gắng giúp bà ta thấy được rằng sự chữa lành đã thuộc về bà ta rồi, nên tôi nói: "Chị ơi, Đức Chúa Trời đã làm tất cả mọi sự để chữa lành chị rồi. Ông ý muốn nói là Ngài sẽ không chữa lành tôi, phải không?" "Tôi không có ý nói vậy. Tôi nói Ngài đã làm tất cả mọi sự để chữa lành chị. Chị thấy đó, Ngài đã đặt bệnh tật của chị trên Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã mang sự đau yếu của chị. Chúa Giêsu đã mang bệnh tật của chị, và bởi những lặng đòn của Ngài mà chị đã được chữa lành. Xét về phương diện của Chúa thì chị đã được lành rồi." Bà nói: "Tôi tin bằng cách nào đó hay lúc nào đó, theo thánh ý Chúa, khi Ngài sẵn sàng, Ngài sẽ chữa lành tôi." Bà ta cứ thao thao than thân trách phận: "Tôi không muốn mất lịch sự về điều này, nhưng làm thế thì không ổn rồi. 5 năm sau, và rồi 10 năm sau, tôi gặp lại bà, và bà vẫn còn bệnh." Đằng này, 2 phụ nữ giám lý kia, người đã được chữa lành, không biết về những ơn phước đã thuộc về họ cách hợp pháp trong Chúa cứu thế. Nhưng như người con trai hoang đàn, khi họ thấy được sự chữa lành là của họ, họ xông vào và xơi tiệc. Còn chị cả kia, từ công trường trở về, lại nổi giận về chuyện này. Và người cha tìm cách nói với người này: "Con gái ơi, hết thảy của ta là của con. Điều duy nhất bạn làm là tự hỏi câu hỏi này, có phải Đức Chúa Trời có tất cả những gì tôi cần không? Bởi vì Ngài có, thì điều đó đã thuộc về bạn rồi. Đức Chúa Trời đã làm mọi sự rồi. Một mục sư nói, tôi nghĩ là tôi sẽ thuyết phục Chúa cứu tôi. Tôi đã mất 3 ngày 3 đêm rồi. Thật là buồn cười. Lời Chúa nói trong Khải Huyền, đoạn 13 câu 8 rằng, Chúa cứu thế là chiên con đã chịu giết từ trước buổi sáng thế. Đằng này, vị này tìm cách thuyết phục Chúa cứu anh ta, nhưng Đức Chúa Trời đã hoạch định sự cứu rỗi từ trước buổi sáng thế. Sự cứu rỗi, sự cứu chuộc con người là lý do chiên con đến. Kinh Thánh nói, vì con người đã đến, tìm và cứu kẻ bị mất. Luca đoạn 19 câu 10. Người khác lại nói, tôi muốn nói cho ông biết rằng tôi nghĩ Đức Chúa Trời không bao giờ báp têm tôi trong Thánh Linh, và tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ xin Chúa ban cho tôi Thánh Linh. Ôi thôi, những chuyện như thế thật buồn cười, nếu không nói là tội nghiệp nữa. Bạn không cần phải thuyết phục Đức Chúa Trời làm gì cả. Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã cung ứng mọi sự bạn cần rồi. Ngoài ra, Đức Chúa Trời đã ban danh Giê-xu để bạn dùng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Danh đó đảm bảo sự đáp lời. Đòi hỏi trong danh Giê-xu. Một ví dụ về việc đòi hỏi trong danh Giê-xu được tìm thấy tại Cửa Đẹp trong Công vụ đoạn 3, từ câu 1 đến câu 9. Công vụ đoạn 3, từ câu 1 đến câu 9. Phi-e-rơ và Giăng đi lên đền thờ vào giờ cầu nguyện lúc 3 giờ chiều. Một anh què từ lúc sơ sinh hằng ngày được khiêng đến đền thờ đặt tại cổng đẹp để xin khách vào đền bố thí. Thấy Phi-e-rơ và Giăng bước vào đền thờ, anh xin họ cho ít tiền. Phi-e-rơ và Giăng đều chăm chú nhìn anh. Phi-e-rơ bảo, anh hãy nhìn chúng tôi đây. Anh què ngước nhìn hai người, mong được họ cho chút gì. Phi-e-rơ nói, bạc vàng tôi không có, nhưng điều tôi có, xin tặng cho anh. Nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu ở Nazareth, anh hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay phải anh đỡ đứng dậy. Lập tức, bàn chân và xương mắt cá anh trở nên vững vàng. Anh què nhảy lên, đứng dậy, bước vào đền thờ với hai sứ đồ, vừa đi, vừa nhảy và ca ngợi Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng đều thấy anh bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời. Bạn có để ý, các môn đồ không cầu nguyện với cha trong danh Chúa Giê-xu để giúp người này được lành bệnh không? Bạn có để ý khi đọc Tân Ước là các môn đồ không cầu nguyện cho người bệnh được lành bệnh không? Người ta có thể được chữa lành qua sự cầu nguyện, nhưng các môn đồ không cầu nguyện để người bệnh được lành. Các môn đồ chỉ vận dụng uy quyền của họ trong danh Giê-xu. Tại Cửa Đẹp, Phi-e-rơ nói, nhân danh Giê-xu, hãy đứng dậy và bước đi. Phi-e-rơ yêu cầu hay đòi hỏi rằng người bại phải đứng lên và bước đi trong danh Giê-xu, và người đó đã làm. Bạn có thấy lẽ thật quan trọng này không? Chúng ta có uy quyền để dùng danh Giê-xu. Quyền năng của Đức Chúa Trời có trong danh đó. Và khi chúng ta dùng danh đó, thì như thể là chính Chúa Giê-xu hiện diện ngay ở đây. Tất cả quyền năng và uy quyền mà được ký thác trong Chúa Giê-xu đều có trong danh đó. Hallelujah! Bạn thấy đó, bạn không yêu cầu Chúa Cha làm điều gì. Đức Chúa Trời cũng không khiến cho người này què hay trói buộc người này. Ma quỷ đã làm chuyện này. Danh Giê-xu thuộc về bạn. Và nếu Sa-tăng tấn công bạn, bạn có quyền yêu cầu trong danh Giê-xu, thì nó phải rời khỏi bạn. Nếu cơn đau tấn công thân thể bạn, hãy yêu cầu trong danh Giê-xu rằng cơn đau phải lìa khỏi bạn. Danh đó thuộc về bạn. Các tín hữu dùng danh Giê-xu. Trong Mác đoạn 16 câu 15, Chúa Giê-xu phán, hãy đi khắp thế giới, giảng phúc âm. Rồi Ngài cũng phán, Mác đoạn 16, câu 17 và 18, những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, nói các ngôn ngữ mới, bắt rắn, và nếu uống nhầm chất độc, cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh, thì người bệnh sẽ được lành. Chúa Giêsu ủy thác uy quyền và quyền năng có trong danh Ngài cho những người tin, nghĩa là cho chúng ta, Hội Thánh Chúa. Một số người cho rằng, việc dùng danh Giêsu chỉ dành cho những ai được Chúa dùng cách đặc biệt trong các ân tứ của Thánh Linh. Nhưng lời hứa này không chỉ nói về các nhà truyền giảng, hay mục sư, hay là một người nào đó Chúa dùng trong các ân tứ của Thánh Linh. Câu này đang nói về toàn thể hội thánh của Chúa Cứu Thế, là những người tin, họ thảy đều có quyền năng và uy quyền để dùng danh Giêsu. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Họ sẽ nhân danh ta, câu 17, hay như bản tiếng Hy Lạp, dịch nghĩa đen, những dấu lạ theo sau những người nào tin. Có uy quyền được ký thác trong danh Giêsu, có uy quyền được ký thác trong hội thánh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Một số trong chúng ta thỉnh thoảng cũng đã kinh nghiệm điều này. Không ai trong chúng ta dùng liên tục như Đức Chúa Trời muốn chúng ta dùng. Nhưng tôi tin chắc rằng, trong những ngày cuối cùng, trước khi Chúa Giêsu tái lâm, sẽ có vô số những tín hữu được Chúa dấy lên để học biết cách tận dụng những gì thuộc về họ và sẽ biết cách để dùng danh Giêsu, danh vượt trên hết mọi danh.